Nhưng như thánh kinh chép, những điều mắt chưa thấy, ta chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ yêu kính Ngài.
Xin trân trọng kính chào thánh. Hai tuần trước đây chúng ta học bài học với tựa đề là nếp sống thận trọng. Nếp sống thận trọng của một người đó là người đó biết sống như một người khôn ngoan, người đó biết tận dụng thì giờ và người đó biết tìm xem ý muốn của Chúa là thế nào. Tuần vừa qua chúng ta suy gẫm với nhau về một nếp sống ca ngợi. Một người có nếp sống ca ngợi đó là một người sẽ ca ngợi với Chúa Thánh Linh, ca ngợi với nhau và ca ngợi với Chúa Giê-xu. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về một nếp sống tin kính qua chủ đề gọi là hành động bởi đức tin. Chúng ta sẽ dựa trên những hành động bởi đức tin của một người đó là tiên tri Eli, và chúng ta rút ra xem trong đời sống tin kính của mình Chúa đang muốn nhắc cho chúng ta những điều gì còn đang thiếu sót. Có một vị mục sư nọ nuôi một con vẹt. Ông ta tập cho con vẹt nói hãy cầu nguyện, thì nó nói là hãy cầu nguyện, let's pray, let's pray. Con vẹt nó tập nói được rất là nhanh. Sau đó ông tập cho nó một câu dài hơn: cảm ơn Chúa đã nhận lời cầu nguyện của con. Thank God my prayer was answered. Dường như cái câu nó dài quá hay sao, con vẹt nó tập không được, cho nên nó cứ nói let's pray thôi. Ông mục sư này muốn cho con vẹt của mình nó nói thêm một cái gì nhiều hơn. Thì trong vòng tín đồ của ông có một người, ông ta cũng có một con vẹt. Con vẹt của ông tín đồ thì nó nói hãy hôn nhau, hãy hôn nhau, let's kiss, let's kiss. Ông mục sư mới nói ông tín đồ là ông đem con vẹt của ông tới chỗ tôi, rồi bỏ con vẹt đó vô trong cái lòng con vẹt của tôi để con vẹt tôi nó học thêm tiếng. Thì ông tín đồ ông đem con vẹt của ông tới bỏ vào trong cái chuồng vẹt của ông mục sư. Con vẹt của ông mục sư kêu let's pray, let's pray, hãy cầu nguyện. Thì con vẹt của ông tín đồ kêu let's kiss, let's kiss. Tự nhiên cái con vẹt của ông mục sư kêu thank God my prayer was answered. Cảm ơn Chúa lời cầu nguyện tôi đã được nhầm rồi. Thưa quý vị, đời sống người cơ đốc của chúng ta không sống, không hoạt động như là một thứ tành gà. Nhưng cuộc đời của người cơ đốc sống thì phải có một mục đích. Và cuộc đời của chúng ta chỉ có thể có mục đích khi nào đời sống của chúng ta được nối kết với Chúa. Qua bài học ngày hôm nay nói về hành động bởi đức tin, chúng ta tìm hiểu xem cuộc đời của chúng ta sẽ được nối kết với Chúa của chúng ta như thế nào. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn cho mình trong bài học. Thì cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài vì tình yêu của Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng con những điều mà tai chưa có thể nghe, mắt chưa có thể thấy, nhưng Đức Chúa Trời có thể bày tỏ những điều đó cho những người yêu kính Ngài. Đức Chúa Trời có thể cho chúng con có những tầm nhìn xa hơn là những người không có niềm tin. Đức Chúa Trời cho chúng con có những sự hiểu biết sâu hơn là những người chưa có một nối kết với Chúa. Nên xin Chúa cho chúng con trong mối tương giao với Ngài, đức tin của chúng con có thể đạt đến cái mức độ mà Chúa muốn mỗi người chúng con phải trở thành. Xin lời của Ngài dạy cho chúng con trong thời gian này, chúng con biết ơn Chúa, mở lòng và mở trí của chúng con để chúng con nghe được tiếng của Chúa nói với mình. Con dâng mọi sự lên cho Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Có ba điều ngày hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về những hành động bởi đức tin. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau đã là rao quyền bởi đức tin. Điều thứ hai chúng ta học với nhau đó là cầu nguyện bởi đức tin. Và điều thứ ba đó là tiến bước bởi đức tin. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau về việc rao quyền bởi đức tin. Ở trong các vui nhất đoạn 18 câu 1 và câu 2, sau nhiều ngày có lời của Chúa đến nói với Eli rằng hãy đi gặp Ahab. Thưa quý vị, cái mệnh lệnh thì nghe rất là đơn giản, hãy đi gặp Ahab. Nhưng thực hiện cái mệnh lệnh này có phải là một điều dễ dàng cho Eli hay không? Tại sao đây lại trở thành một điều khó? Bởi vì 3 năm rưỡi trước đó, Eli đã nhân danh Chúa nói cho vua Ahab biết rằng là nếu ông không cầu nguyện trở lại thì đất sẽ cứ bị hạn hán kéo dài. Và thực tế những gì ông nói nó đã xảy ra. Xứ của người Israel đã phải trải qua một cơn hạn hán dài trong suốt 3 năm rưỡi. ngựa không có cỏ để mà ăn, người thì chết vì không có nước uống. Và vì cái tình trạng khốn khổ đó, vua Ahab đang tìm Eli để giết con người đã rủa xả đất nước, để cho đất nước ở trong cơn hạn hán như thế này. Cho nên bây giờ trở lại để gặp con người mà luôn luôn tìm giết mình đó không phải là một điều đơn giản. Nhưng mạng lệnh của Chúa thì bảo tiên tri Eli rằng hãy đi đến gặp Ahab. Eli được xuất hiện lần đầu tiên, Kinh Thánh giới thiệu ở trong các vua nhất đoạn 17. Eli là một người Thisbe, ngụ tại Thisbe. Cái tên Eli có nghĩa là ân điển của Đức Chúa Trời. Cái tên Thisbe có nghĩa là những người xa lạ hay là vùng đất xa lạ. Ân điển của Đức Chúa Trời bày tỏ ở một vùng đất xa lạ. Eli Thisbe nói đến ân điển của Đức Chúa Trời được ban xuống cho một vùng đất xa lạ. Dân Israel là dân sự của Chúa, vùng đất Samaria này là vùng đất mà dân sự của Chúa đang ở, nhưng tại sao nó đã trở thành xa lạ? Bởi vì Ahab nghe lời của vợ mình là bà Jezabel du nhập thần tượng Ba Anh, thần tượng Astarte, tức là những thần tượng ngoại bang, đem về thờ lại ở trong vương quốc của mình. Và ông cho lập rất là nhiều nơi thờ cúng tất cả những thần tượng này. Thậm chí ngay đối diện với đền thờ của Chúa, ông ta cũng lập một cái đền thờ cho thần Ba Anh. Đức Chúa Trời đã bị bỏ quên ở trong Israel. Đức Chúa Trời đã trở thành xa lạ đối với người Do Thái. Nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời đối với con dân Chúa thì không bao giờ thay đổi. Cho nên cái hình ảnh Eli xuất hiện ở Thisbe nói lên rằng ân điển của Đức Chúa Trời vẫn có đủ cho những con người đang xa lạ đối với Ngài. Và vì vậy bây giờ Chúa kêu Eli, ngươi hãy đi đến gặp Ahab. Gặp Ahab để làm gì? Bởi vì ta sẽ cho mưa xuống đất. Thưa quý vị, nếu như trong những ngày trước đó trời có một lúc nào đó thoáng âm u, có keo mây, thì có lẽ Chúa nói với Eli đi đến nói cho Ahab biết rằng là ta sẽ cho mưa xuống, có lẽ dễ thực hiện. Hay là không khí bắt đầu nó dịu lại, nó lạnh lạnh một chút xíu thì có lẽ dễ thực hiện. Nhưng không, trời vẫn nắng chang chang, không có một dấu hiệu gì hết. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng hãy đi gặp Ahab, nói cho Ahab biết rằng là ta sẽ cho mưa xuống đất. Đây là một mạng lệnh khó làm phải không? Đây là một mạng lệnh khó thực hiện phải không? Đặt trường hợp tôi và các ông bà anh chị em đứng trong chỗ đứng này và Chúa biểu rằng hãy đi nói cho người ta biết rằng là ta sẽ cho mưa xuống, trong khi trời thì nắng chang chang, quý vị có dám đi không? Thưa quý vị, hành động bởi đức tin là hành động mà mình biết Đấng đang phán với mình là ai và Đấng đó có thẩm quyền như thế nào, thì chúng ta mới có thể dám rao truyền điều mà Chúa bảo chúng ta rao truyền. Vì nếu không có lời của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta với một lòng tin chắc, thì tôi bảo đảm một điều là không ai trong chúng ta dám thi hành những gì Đức Chúa Trời đã truyền ra cho chúng ta và muốn chúng ta đi nói với những người khác. Chúng ta học từ nơi tiên tri Eli về cái tâm tình của ông khi ông rao truyền bởi đức tin. Chúa đã cho tiên tri Eli đến gặp Ahab và nói với Ahab một điều rằng bây giờ vua tập hợp những tiên tri của thần Ba Anh và thần Astarte lại đi, họp nhau ở trên núi Carmel, chúng ta sẽ gặp ở tại trên đó. Thần nào mà nhận của lễ bằng lửa thì thần đó sẽ là chân thần, thằng đó chúng ta sẽ thờ lại. Thế là Ahab nói cho Jezabel, Jezabel cho 400 tiên tri của mình thờ lại thằng Ba Anh đi lên trên núi, 400 tiên tri khác của mình thờ lại thằng Astarte đi lên trên núi, 800 vị tiên tri đó chuẩn bị một của lễ để tin hai vị thần của mình. Hai vị thần mà họ tin rằng đây là thần có thẩm quyền trên thiên nhiên, thần có thẩm quyền để làm bất cứ việc gì, và thần đó sẽ trả lời bằng cách là giáng lửa xuống của lễ thiêu. Họ không được đốt châm lửa, nhưng thần trả lời bằng lửa thì sẽ là chân thần. Và thưa quý vị, họ cầu nguyện từ sáng cho đến chiều, không có một tiếng đáp lời. Nhưng đến 3 giờ chiều là cái giờ dâng của lễ, buổi chiều thì Eli đã chuẩn bị bàn thờ của mình.
chuẩn bị con bò xẻ ra từng miếng đặt lên trên bàn thờ đó, đặt củi ở trên đó, và để chứng tỏ Đức Chúa Trời của mình là chân thần thì ông nói với họ rằng các ngươi hãy múc nước đổ lên trên bàn thờ này đi. Thưa quý vị, ở trong thời đại này là thời đại đang bị khan hiếm nước, chuyện đi kiếm nước nó là chuyện khó, nhưng người ta bằng lòng múc nước đổ lên trên cái bàn thờ của ông Eli là để làm gì? Là để chứng tỏ rằng là không có Đức Chúa Trời nào có thể thắp củi mà họ đã đổ nước vào trong đó. Họ đổ lai láng, ướt hết cả của lễ, ướt hết cả củi, thậm chí chảy ra cả cái mương đào xung quanh. Thần nào mà có thể thắp lửa khi mà của lễ, củi và mương đầy nước như vậy? Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, Eli đã cầu nguyện với Chúa, lại Chúa xin nhậm lời của con, không phải là để cho con được mọi người tôn trọng, nhưng để làm gì? Để cho dân của Chúa có thể nhận đi Chúa mà trở lại. Cái mục đích để dân của lễ này là để cho dân của Chúa được nhận biết ân điển của Chúa mà trở lại cùng với Ngài. Và thưa quý vị, Kinh Thánh nói rằng lửa của Chúa giáng xuống thiêu tất cả mọi của lễ, củi, và rút hết tất cả nước đang đổ đầy ở dưới mương đó. Bây giờ tất cả dân chúng đều kêu lên rằng Jehovah là Đức Chúa Trời, Jehovah là Đức Chúa Trời. Và tiên tri Eli đã cho người giết tất cả những tiên tri của thằng Ba Anh và thằng Atate đó. Ngay trong sự kiện này đã làm cho Ahab rất là giận dữ, bởi vì những tiên tri của bà vợ mình đã bị giết. Cho nên bây giờ đế sẽ gặp lại vị vua đó một lần nữa, có lẽ không tránh được cho lòng của ông Eli một cái cảm giác hồi hộp là bây giờ mình tới ổng sẽ làm gì. Đã nhiều lần ổng sai người tìm kiếm trong nước, tìm kiếm luôn cả những nước ngoài, nơi nào mà có tiên tri Eli thì lôi về cho Ahab trị tội. Nhưng thưa quý vị, Eli đã đến tỏ chính mình ra, tự mình đến để gặp vua Ahab theo đúng như lời của Chúa, để truyền rao điều Đức Chúa Trời đã nói, để truyền rao ân điển của Chúa cho dân sự: Đức Chúa Trời sẽ làm mưa xuống. Một người như Eli không có vũ khí, một người như Eli cũng không có phép lạ hay là một sự biến hóa tài năng nào đó vốn có sẵn trong người của mình. Chúng ta thấy rằng những phép lạ xảy ra là Đức Chúa Trời dùng lời nói của Eli để làm một công việc. Nhưng giả sử bây giờ lính nó vây bắt thì sao? Eli đâu có khả năng nào để làm phép lạ mà biến mình ra khỏi độn thổ xuống đất hay là thăng thiên lên trời. Không có khả năng đó. Nhưng bây giờ đứng trước quân đội của vua và đứng trước vua thì phải làm sao đây? Tất cả mọi sự của Eli có chỉ là lòng tin của mình nơi Đức Chúa Trời mà thôi. Eli hành động bởi đức tin và đến ra truyền cho vua Ahab biết. Trong câu 41 chúng ta đã đọc phần Kinh Thánh. Eli nói với Ahab: xin mời vua đi lên để ăn và uống, vì tôi có nghe tiếng mưa rào. Thưa quý vị, khi ông Eli nói vì tôi có nghe tiếng mưa rào, đã lớp lớp được giọt nào chưa? Chưa có giọt nào xuống, trời vẫn nắng chang chang. Nhưng lời Kinh Thánh cho chúng ta thấy những điều mà mắt chưa thấy, tai chưa có thể nghe được thì Đức Chúa Trời chuẩn bị cho những người yêu kính Chúa. Vì vậy mà Eli có thể nghe những điều mà Ahab và dân Israel không thể nghe, thấy được những điều mà Ahab và dân Israel không thể thấy. Ông tuyên bố với vua một điều là tôi có nghe tiếng mưa ra. Cái lời tuyên bố này nó từ đâu mà ra? Nó từ cái lòng tin của Eli mà ra. Nó không dựa trên sự kiện, nó không dựa trên hoàn cảnh thực tế, nó dựa vào lòng tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Vì Chúa nói rằng ta sẽ giáng mưa xuống đất, cho nên tai của ông nói rằng tôi có nghe tiếng mưa rào. Rao truyền lời của Chúa bởi đức tin đó là một thách thức cho tất cả những con dân của Đức Chúa Trời. Ở tại đây Eli mời Ahab lên núi, nhưng Ahab lên núi thì chỉ để ăn và uống mà thôi. Eli, người của Đức Chúa Trời, cũng đi lên núi đó, nhưng ông lên núi đó trong một tư cách khác. Ông lên núi đó trong một nhận thức khác. nhận thức rằng mình là người sẽ rao truyền sứ điệp cho vị vua này. Mình là người sẽ rao truyền sứ điệp của Đức Chúa Trời cho dân sự ở dưới núi kia. Vì vậy trong tâm tình đó, Eli đi lên núi, ông không ăn, ông không uống. Nhưng câu 42 nói rằng tại đó ông sắp mình xuống đất giữa hai đầu gối. Để làm gì vậy? Để cầu nguyện được Đức Chúa Trời. Rao truyền lời của Chúa trong một hoàn cảnh khó khăn là một thách thức cho những con dân Chúa. Đây là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi trên mỗi con dân Chúa. Đây là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi trên tôi và các ông bà anh chị em phải có. Nhưng chúng ta có dám làm điều đó bằng đức tin không? Chúng ta có dám đối diện với lời của Đức Chúa Trời truyền bảo chúng ta làm khi mà chúng ta thấy hoàn cảnh dường như không thuận lợi? Thưa quý vị, gần đây trong một vài tuần trước thì có lẽ quý vị nghe tin ở tại Trung Quốc người ta đang bắt bớ đạo Chúa. Nhiều nhà thờ đã bị ngăn cấm, các thập tự giá đã bị phá đổ, kéo xuống. Các tín đồ và các mục sư đã bị bắt và người ta không cho phép đọc Kinh Thánh. Kinh Thánh đã bị tịch thu. Nhưng rồi có một sự kiện xảy ra ở tại Trung Quốc, đó là dịch corona xảy ra ở tại Vũ Hán. Tôi nghe có người nói Đức Chúa Trời phạt người Trung Quốc đó, tại người Trung Quốc chống đối hội thánh của Chúa. Có phải Đức Chúa Trời phạt người Trung Quốc không? Thưa quý vị, nếu như Đức Chúa Trời mà phạt thì không có ai còn đối diện với Đức Chúa Trời được hết. Nhưng trong chính chỗ dạ dột này, trong cái chỗ mà con người trở thành xa lạ đối với Đức Chúa Trời này, thì ân điển của Đức Chúa Trời đang vươn tới với con người. Thành phố Vũ Hán đã bị cô lập. Chúng ta biết rằng là nhiều chục ngàn người đã bị viêm nhiễm virus corona và rất nhiều người đã bị chết ở ngay tại thành phố Vũ Hán. Nhưng Đức Chúa Trời đó là một điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu đó là gì? Một vị mục sư ở tại Vũ Hán cho biết rằng trong vòng tín đồ của Chúa ở tại Vũ Hán không một người nào bị mắc cái virus corona. Đây là một điều kỳ diệu. Và quý vị có thể nhìn xem một số hình ảnh ở tại đây. Các tín hữu ở tại thành phố Vũ Hán, họ đã đặt cho mình một khẩu hiệu: Defeating it through faith in Jesus Christ. Đánh hạ virus corona bằng cách bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa Giê-xu. Hội thánh của Đức Chúa Trời đã chuẩn bị những cái khẩu trang, chuẩn bị những sách truyền giáo và Kinh Thánh. Và tại đây họ bắt đầu đặt những địa điểm khác nhau ở trên đường phố cho không người Trung Quốc ở tại Vũ Hán những khẩu trang. Ngay trong thời điểm này với Vũ Hán thì vấn đề tìm khẩu trang là cái không thể có. Người ta có tiền, vứt tiền qua cửa sổ nhưng không thể tìm ra được một cái khẩu trang. Và con dân Đức Chúa Trời đang bày tỏ cho những đồng bào của mình bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. Họ không sợ lây bệnh, họ không cần phải cách ly như là nhà nước thông báo. Họ đang gần gũi với tất cả những người khác chỉ với một mục đích thôi: bày tỏ về tình yêu của Đức Chúa Trời. Họ đi ra cho không sách báo, cho không Kinh Thánh, và họ tặng khẩu trang cho tất cả những người. Cả thành phố Vũ Hán bây giờ đều ở trong một sự thay đổi. Một cô gái ở tại Vũ Hán đã làm chứng. Một ngày nọ có một anh cảnh sát tới, thấy chúng tôi đứng ra ngoài đường như thế này. Chúng tôi mặc bộ đồ bảo vệ màu vàng, đứng trên tầng góc phố. Thì một anh cảnh sát tới gặp những người đó, nói rằng là quý vị phải trở về, phải cách ly, tự bảo vệ cho mình, bởi vì chúng ta không làm gì để có thể ngăn ngừa virus corona. Nhưng họ không trở về nhà. Cô đó đã làm chứng cho anh cảnh sát, nói về tình yêu của Chúa Giê-xu cho anh cảnh sát đó, và tặng anh ta khẩu trang. Thưa quý vị, anh ta đã nhận khẩu trang, đi trở về với một niềm tin mới. Anh ta vừa nhận biết Chúa Giê-xu. Một chặp sau có một người cảnh sát khác lại đến. Cô làm chứng cho người cảnh sát, và người cảnh sát thứ hai đó cũng trở về với một cái khẩu trang và một niềm tin mới nơi Chúa Giê-xu. Một chặp sau nữa, cái anh cảnh sát trước lại dẫn thêm một cảnh sát thứ ba tới và nói rằng anh này muốn nghe về Chúa Giê-xu. Thế là tin lành của Đức Chúa Trời bắt đầu được truyền rao ra ở tại Vũ Hán như vậy. Anh cảnh sát thứ ba đó tin Chúa. Một cặp sau nữa, người thứ hai kia đã dẫn đến bốn cảnh sát khác và nói rằng bốn cảnh sát này muốn nghe về Chúa Giê-xu. Và thưa quý vị, tin lành của Đức Chúa Trời được truyền ra ở tại Vũ Hán. Tại đây những con dân của Đức Chúa Trời nói rằng chúng tôi không sợ hãi bệnh tật. Chúng tôi bây giờ được mệnh danh là những thiên thần áo vàng. Cả Vũ Hán toàn là một màu tăm tối vì chết chóc. Nhưng họ được ca ngợi là những thiên thần áo vàng và là màu sắc đẹp nhất ở tại thành phố Vũ Hán lúc này. Chưa bao giờ người Cơ Đốc nhân được tôn trọng ở Trung Quốc, và hơn bao giờ hết, chưa bao giờ người Cơ Đốc nhân đã được tôn trọng ở tại thành phố Vũ Hán như bây giờ. Người ta cần người Cơ Đốc nhân không những chỉ có được một cái khẩu trang, không những chỉ có một vài vật dụng, mà người ta được biết về phúc âm của Đức Chúa Trời. Những người này nói rằng chúng tôi cảm ơn Chúa. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì niềm vui của hết thảy anh chị em chúng tôi và công việc tuyệt vời của Chúa đã làm. Các bạn ơi, các bạn hãy nhớ đến chúng tôi và cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi còn nhiều người hơn là bác sĩ lo những bệnh nhân trong bệnh viện nữa. Bởi vì họ chỉ lo vài chục ngàn người ở trong bệnh viện, nhưng chúng tôi thì còn phải lo hàng trăm ngàn những linh hồn không có Chúa Giê-xu. Và thưa quý vị, qua những hình ảnh được tiết lộ ra, chúng ta thấy họ đứng trên từng ngõ ngách một với phúc âm của Đức Chúa Trời. Họ nói rằng chúng tôi không sợ bệnh, chúng tôi không sợ bị lây nhiễm, chúng tôi không sợ chính quyền làm khó dễ mình. Chúng tôi chỉ biết một điều là bây giờ người ta đang cần phúc âm. Chính lúc này là lúc người ta cần phúc âm. Và vì vậy các anh em ở tại Vũ Hán đã đi ra để rao truyền về Chúa Giê-xu cho đồng bào. Thưa quý vị, đây có là một công việc dễ làm không? Đặt trường hợp chúng ta thì sao? Chúng ta có thể làm được những gì mà Đức Chúa Trời đang mong đợi chúng ta không? Các anh em ở tại Vũ Hán được gọi là những thiên thần áo vàng, còn chúng ta thì sẽ được gọi bằng danh từ gì đây? Xin hãy nhớ đến trách nhiệm của mình. Hành động bởi đức tin là chúng ta phải rao truyền về Chúa Giê-xu của chúng ta bởi đức tin. Dù rằng hoàn cảnh nó không thuận lợi, dù rằng những điều kiện ở bên ngoài nó không dễ dàng cho chúng ta, dù rằng nhiều người đang chê cười chúng ta, nhưng rao truyền bởi đức tin là trách nhiệm của mỗi người con dân Chúa. Điều thứ hai chúng ta học tập từ nơi tiên tri Eli ở đây đó là cầu nguyện bởi đức tin. Tại đó ông sắp mình xuống đất giữa hai đầu gối. Cái dáng điệu mà Eli đang làm ở tại đây thể hiện một tinh thần cầu nguyện tha thiết nhất. Ấp đầu xuống dưới đầu gối của mình và tha thiết cầu xin cho Chúa. Eli đang cầu nguyện cho ai đây? Eli đang cầu nguyện cho việc gì đây? Eli đang cầu nguyện cho vua của mình trở lại với Chúa. Eli đang cầu nguyện cho dân tộc của mình. Họ đã reo lên là Jehovah là Đức Chúa Trời, Jehovah là Đức Chúa Trời, nhưng reo đó có đủ chưa? Chưa. Họ phải trở lại để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và Eli thấy rõ cái nhu cầu ở tại đây, thành Israel này. Giống như những anh em ở tại Vũ Hán, họ thấy rõ được nhu cầu của đồng bào mình bây giờ là Chúa Giê-xu. Eli đã cầu nguyện cho vua Ahab và cho đồng bào của mình. Tấm lòng của Eli lúc này đổ ra chỉ vì vua Ahab và vì dân sự Israel của mình cứng lòng. Có một câu chuyện ở một thành phố nọ xảy ra một vụ động đất. Mọi người đều lo sợ. Chỉ có một người phụ nữ lớn tuổi, bà ta chẳng lo gì hết, bà tỉnh bơ. Những người khác nói rằng, bà ơi, bà không sợ động đất sao? Ai cũng sợ động đất, ai cũng lo lắng hết, mà bà thì lại thản nhiên cười như vậy. Bà không sợ, trong khi cả lòng đất đang rung chuyển dưới chân của chúng ta. Bà nói rằng, các ông ơi, tôi không có sợ động đất, bởi vì tôi biết rằng Chúa của tôi, Ngài có thẩm quyền để làm rung chuyển cái mặt đất này. Bà hiểu cái sự chấn động đó là từ nơi thẩm quyền của Chúa mình. Và vì vậy mà bà không sợ hãi. Thưa quý vị, ở đây Eli đang cúi đầu xuống để cầu nguyện. Quý vị nghĩ rằng ông ta cầu nguyện cái gì? lại Chúa tin mưa xuống đất. Đức Chúa Trời hứa rằng là ta sẽ cho mưa xuống đất, nhưng Eli không nói Chúa hứa thì rồi Chúa lúc nào Chúa muốn làm ra Chúa cứ làm. Tùy Chúa thích thì Chúa làm, Chúa không thích thì thôi. Cái trách nhiệm của một người hành động bởi đức tin là chúng ta phải cầu nguyện để xin ý muốn của Đức Chúa Trời được thành thật. Chúng ta đọc cái bài cầu nguyện chung của mình mỗi tuần lễ: dân cha được tôn thánh, nước cha được đến và ý cha được nên. Nhưng lối sống của chúng ta có làm cho dân cha được tôn thánh không? Có làm cho nước cha được đến không? Và ý cha có được nên không? Chứ không phải rằng chúng ta chỉ cầu nguyện bằng lời nói của mình. Lối sống của chúng ta phải là lối sống để làm cho những lời cầu nguyện đó hiện thực. Chúa hứa rằng ta sẽ ban mưa xuống đất, nhưng Eli không ngồi đó chờ đợi Chúa muốn làm lúc nào thì làm. Eli bày tỏ tấm lòng của mình, quỳ gối ở dưới đất đó, cúi đầu kêu cầu cùng với Chúa, tha thiết: Chúa ơi, xin ý Chúa được nên, xin cho mưa xuống đất. Ông cầu mưa xuống đất không phải vì tình trạng khô héo, ông cầu mưa xuống đất không phải bởi vì lúa cần có nước hay là súc vật cần có nước. Ông chỉ cần một điều thôi: cho Ahab và dân tộc này trở lại cùng với Chúa. Cái khắc khoải trong lòng của Eli là dân tộc của mình phải trở lại cùng với Chúa. Nhiều khi chúng ta biết những điều Đức Chúa Trời nói và chúng ta nói rằng Chúa muốn làm lúc nào thì Chúa làm. Chúng ta đã không có một thái độ sống bằng đức tin là dân cha được tôn thánh, ý cha được nên ở đất như trời. Cái hành động của chúng ta ở trên đất này nó phải thể hiện được những gì chúng ta đang cầu nguyện với Chúa. Eli tha thiết cầu nguyện xin ý Chúa được nên. Eli khi ông dân của lễ ở trên núi Cạc Men trước đó, trong câu 37 của đoạn 18 ông nói rằng: lại Chúa xin nhậm lời con, để cho dân này biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời, và lòng của họ quay trở về lại mà thờ phượng Chúa. Bây giờ ông cúi đầu xuống tại đây để cầu nguyện cái gì? Lại Chúa xin làm mưa như lời Đức Chúa Trời phán, để Ahab này nhận biết Chúa mà trở lại cùng với Đức Chúa Trời, và anh em con ở đây nhận biết Chúa mà trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Ý Chúa được nên, nhưng tôi và các ông bạn chị em phải thể hiện những hành động tha thiết để ý Chúa được nên. Và bây giờ Eli đang cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện trong một sự hy vọng bền đổ. Eli cúi đầu xuống cầu nguyện, xong rồi ông trỗi dậy nói với đầy tớ của mình: ngươi hãy đi ra ngoài biển xem có dấu hiệu gì không. Người đầy tớ đi ra về phía biển nhìn trở lại và nói rằng: tôi không thấy có dấu hiệu gì hết. Eli có sợ không? Có rung động đức tin không? Mình vừa tuyên bố là vì tai tôi có nghe tiếng mưa rào, mà bây giờ cầu nguyện rồi chưa thấy có dấu hiệu gì hết. Cầu nguyện bởi đức tin là gì? Cầu nguyện với đức tin là đổ lòng của mình tha thiết ra. Còn việc làm như thế nào là việc của Đức Chúa Trời. Eli nói với người đầy tớ của mình: hãy đi rồi trở lại, làm 7 lần như vậy. Trong suốt thời gian người đầy tớ đi để xem rồi trở về, rồi đi để xem rồi trở về, Eli làm gì? Eli chỉ cứ cúi đầu sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện tha thiết đối với Đức Chúa Trời. Ở tại đây Eli bày tỏ sự tha thiết của mình trong tinh thần cầu nguyện. Ở tại đây người đầy tớ vâng lời thầy của mình, đi tới gần mé núi để xem về hướng biển rồi trở về. Nếu tôi và quý vị là người đầy tớ này, chúng ta làm gì? Có lẽ chúng ta đi tới lần thứ nhất trở về lại, thấy chưa có gì hết, đi tới lần thứ hai trở về lại, thấy ông vẫn còn quỳ gối cầu nguyện, thôi chắc đi tới chỗ nào đó ngồi khoanh tay chơi, bấm game video hay là gì đó đỡ, chờ chừng nào bắt đầu có dấu hiệu gì rồi cũng trở lại nói luôn lần đi tới đi luôn, mất công quá à. Nhưng không, người đầy tớ này phải đi rồi trở về, vẫn thấy thầy mình cầu nguyện, đi và trở về, vẫn thấy thầy mình cầu nguyện trong 7 lần. Cho đến cái lần thứ 8, người đó trở về nói với thầy mình: thưa thầy, tôi thấy có một đám mây nhỏ bằng cái lòng bàn tay, túc ở ngoài biển. Suốt một thời gian dài Eli quỳ gối cầu nguyện, người đầy tớ mong rằng trời sẽ kéo mây, mong rằng trời sẽ đen, nhưng không, từ tuốt đằng xa chỉ có một đám mây mà ông nói rằng nó nhỏ bằng cái bàn tay. Nhưng một người cầu nguyện bởi đức tin thì có cái nhìn khác mà người khác không thấy được. Người đầy tớ chỉ thấy một đám mây nhỏ như bàn tay, nhưng Eli thì nói với người đầy tớ cái gì? Hãy vội đi báo cho vua Ahab thắng xe và trở về, kẻo mưa sẽ giữ vua ở tại đây chứ. Người có đức tin đến Đức Chúa Trời có thể nghe những điều mà người khác không thể nghe và thấy những điều mà người khác không thể thấy. Vì vậy cái đám mây chỉ có một chút đó, nhưng Eli đã đầy lòng tin quyết với Đức Chúa Trời mà biết chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ làm điều Ngài hứa. Và cái dấu hiệu của cái đám mây bằng bàn tay kia chính là sự trả lời của Đức Chúa Trời. Eli không đợi phải có mây đầy trời, nhưng chỉ cần một đám mây chút xíu từ ngoài biển kia, Eli biết rằng Đức Chúa Trời của mình đã khởi hành động. Và thưa quý vị, Kinh Thánh nói rằng chẳng mấy chốc mà liền kéo tan. Quý vị và tôi làm gì với một cái cụm mây chút xíu đó? Cầu nguyện cả bao lâu rồi mà Chúa cũng chẳng cho mây đen. Cái chút xíu mây đó thì làm được cái gì? Nhưng thưa quý vị, người hành động bởi đức tin thì biết rằng không bởi Đức Chúa Trời thì kể cả cái chút xíu đám mây đó nó cũng không có. Vì vậy Eli nhìn vào đó mà biết rằng Đức Chúa Trời đã bắt đầu hành động. Ông đã nghe từ trước khi Chúa cho mưa xuống, ông đã thấy từ trước khi cụm mây đã hình thành. Và vì vậy khi cụm mây hình thành, ông nói với đại tớ của mình, hãy báo cho vua biết mưa đã xuống, vua phải chuẩn bị xem chắc. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Bài học cầu nguyện bởi đức tin của Eli nhắc cho tôi, cho các ông bạn chị em, cái sự bền đổ để cầu nguyện cho ý Chúa được nghe. Chúng ta đối diện những nan đề trong cuộc sống của mình, chúng ta đối diện những khó khăn của hoàn cảnh sống ở trong xã hội, nhưng việc cầu nguyện bởi đức tin không vì chúng ta thấy một cái gì đó ở trong xã hội, hay là vì mình thấy thân thể của mình khỏe lên thì chúng ta mới nói rằng là Chúa nhậm lại. Sự cầu nguyện bởi đức tin không dựa vào trong những gì chúng ta cảm nhận, nhưng lời Kinh Thánh tuyên bố rằng Đức Chúa Trời chuẩn bị sẵn cho những người yêu kính Chúa. Điều thứ ba chúng ta học với nhau đó là một người hành động bởi đức tin thì phải tiến bước bởi đức tin. Sau sự việc xảy ra đó, chẳng mấy chốc mây đen kéo đến phủ khắp bầy trời và gió cuồn cuộn thổi, một trận mưa lớn đổ xuống. Ahab vội vàng lên xe chạy đến Jezreel. Tay của Chúa đặt trên Eli, ông thắt lưng và chạy trước xe Ahab cho đến lúc vào thành Jezreel. Nếu Đức Chúa Trời đã có quyền để làm cháy cái của lễ mà người ta đã chế nước vào trong đó, ướt của lễ, ướt củi, đầy nước xuống dưới mương kia, thì cái chuyện Đức Chúa Trời có thể làm cái đám mây nhỏ đó trở thành cả một bầu trời đen kịt được không? Eli biết rằng Chúa mình có quyền để làm điều đó. Sau 3 năm rưỡi hạn hán, chỉ cần nhìn thấy một chút xíu mây ở từ đằng xa đó, Eli biết rằng Chúa của mình đã bắt đầu trả lời, bày tỏ ân điển của Ngài đối với một dân tộc đang xa lạ với Đức Chúa Trời của mình. Đức Chúa Trời đã làm công việc kỳ diệu, chẳng mấy chốc mây đen kéo đến phủ khắp bầu trời. Ahab vội vàng lên xe. Từ cái lúc người đầy tớ thấy cái đám mây nhỏ chút đó, rồi đi tới nói với vua, thưa vua, vua thắng xe gấp. Tôi không biết rằng là có phải chăng vì lòng nghi ngờ Ahab thấy trời nắng chang chang cho nên thông thả chứ làm chi vội. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng đức tin mà Eli đang cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Ngài làm việc ngoài sự suy tưởng. Chẳng mấy chốc đó có nghĩa rằng từ cái đám mây chút xíu đó nó đổi trở thành cả bầu trời đen kịt, đến nỗi là mưa nó rớt trước khi Ahab lên xe. Việc Đức Chúa Trời làm nó ngoài sự suy tưởng của chúng ta. Việc Đức Chúa Trời làm chúng ta không thể lấy trí khôn của mình để hiểu được. Nhưng có một điều chắc chắn, điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời sắm sẵn cho những người yêu mến Ngài. Tôi và quý vị có thể nghe được những điều đó không? Có thể thấy được những điều đó không? Chỉ có khi nào có đức tin, chúng ta mới có thể nghe được, thấy được những điều chưa xảy ra đó. Bây giờ có một sự kiện khác xảy ra. Tay của Chúa đặt trên Eli, ông thắt lưng và chạy trước xe Ahab. Xe Ahab ít nhất phải là hai ngựa. Xe của vua mà, ít nhất phải là hai ngựa. Cứ để nghĩ rằng xe hai ngựa nó chạy với cái vận tốc như thế nào. Ở đây ông không có chạy thả nước kiệu, chạy vội về bởi vì trời mưa. Nhưng có một ông già lại chạy trước cái xe ngựa đó. Có ông già nào có đủ sức mà chạy trước cái xe ngựa của vua như vậy? Nhưng mà ông già Eli lại chạy trước cái xe ngựa của vua. Tại sao? Tại vì quyền của Đức Chúa Trời đang đặt ở trên con người đó. Chúa làm cho đôi chân của ông nhanh hơn cả bốn cái chân của con ngựa mà từ núi Carmel đó chạy về tới thành Israel. Một khoảng cách không gần. Nhưng tay của Đức Chúa Trời đã làm điều kỳ diệu ở trên con người của Eli. Đức Chúa Trời là đấng có thể làm những điều cầu nguyện của Eli hình thành. Đức Chúa Trời là đấng đã làm những điều kỳ diệu của một cụm mây chút xíu chẳng mấy chốc trở thành mây đen. Đức Chúa Trời có thể làm điều kỳ diệu để một ông già như Eli lại có sức mà chạy nhanh hơn ngựa. Tất cả những việc đó chỉ có được là bởi Đức Chúa Trời làm thôi. Điều này cho tôi và các ông bạn chị em thấy rằng dầu có những điều khó tin đến đâu đi nữa, nhưng bởi đức tin của chúng ta, Đức Chúa Trời vẫn đang tiến hành những điều đó. Vì vậy chúng ta không dựa vào hoàn cảnh, chúng ta không dựa vào những điều chúng ta có thể lý luận được để đặt đức tin nơi Chúa. Một người đặt đức tin nơi Chúa không dựa vào trong những lý luận nào đó. Vì vậy khi quý vị bị đau, quý vị cầu nguyện với Chúa, mà nếu quý vị thấy Chúa chưa cho mình khỏe hơn, quý vị có nghĩ rằng là Chúa của mình thật hữu không? Quý vị đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn nào đó, một trở ngại nào đó cầu nguyện mà chưa thấy có chút xíu nào cái khe ở để mình đi, quý vị có nghĩ rằng Chúa của mình có quyền không? Kinh Thánh chỉ muốn nhắc lại cho chúng ta rằng nếp sống đức tin của tôi và các ông bạn chị em là chúng ta phải hành động bằng đức tin. Hành động bằng đức tin có nghĩa là chúng ta không dùng lý trí của mình để suy luận, để nghĩ đến cái cách Chúa làm như thế nào. Chúa có toàn quyền để Ngài làm tất cả những điều kỳ diệu đó. Eli rao truyền, Eli bền đổ để cầu nguyện, dân sự có thể không tin, Ahab có thể không trở lại cùng Đức Chúa Trời, nhưng Eli thì phải tin. Tôi và các ông bạn chị em có thể nói về Chúa cho những người khác có thể không tin, người nhà của mình có thể không tin, nhưng quý vị có tin không? Hay chúng ta cũng không tin luôn? Eli đã chứng tỏ rằng Chúa đặt tôi ở tại đây cho một mục đích nào Đức Chúa Trời đặt tôi thì tôi sẽ cứ vâng theo cái mục đích mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn. Có một nhà khoa học nọ, có một cái tài năng rất giỏi, ông ta chế biến ra được mấy cái con ong rất là nhỏ. Rồi thì ông bỏ mấy cái con ong thật vào trong một cái lồng và bỏ luôn cả mấy cái con ong mà ông sáng tạo ra đó ở trong cùng một cái lồng. Ông gọi một người tín đồ là bạn của ông tới và nói rằng lại đây tôi sẽ cho anh thấy những con ong tôi làm ra nó chẳng khác gì những con ong Chúa anh làm ra. Đố anh có thể nhận biết được con ong nào là của Chúa anh còn con ong nào là của tôi. Người tín đồ đi tới nhìn vào, quả thật không thể phân biệt được đâu là ong của Chúa và đâu là ong của nhà khoa học đó làm ra. Người bạn này nói rằng anh cho tôi xin một dĩa mật. Bỏ cái dĩa mật vào trong cái lồng đó thì lập tức mấy con ong thật nó bay xuống dưới cái dĩa mật, còn mấy con ong giả nó cứ vù vù bay ở bên trên. Bây giờ thì người bạn đó mới hỏi lại nhà khoa học là ong của anh nó có làm mật không? Ông kia nói dĩ nhiên ong giả ra làm mật được. Người tín đồ mới trả lời anh biết cái khác biệt giữa ong thật với ong giả không? Ông thật với ông giả nhìn vô thì chắc là không biết á, khó phân biệt đó. Nhưng mà ông thật á thì nó thích mật và nó làm ra mật. Đó là sự khác biệt. Thưa quý vị, một người cơ đốc nhân thì phải thích Chúa và phải sống kết quả cho Chúa. Nếu không yêu Chúa và không sống kết quả cho Chúa thì không thể nào gọi là người cơ đốc nhân thật được. Cái hành động bởi đức tin nó chính là nếp sống tin kính của chúng ta. Nó không thể chỉ là một cái lối sống cứ lặp đi lặp lại chủ nhật thì tới nhà thờ, hết chủ nhật rồi thì mình về, rồi bắt đầu mình bươn chải vô trong công việc làm ăn, rồi chờ cho tới ngày chủ nhật sau thì mình tới nhà thờ. Đời sống của một người Cơ Đốc nhân không được lập ra để đi nhà thờ. Đó không phải là mục đích sống của người Cơ Đốc. Đức Chúa Trời lập người Cơ Đốc ra là để Ngài sống với người đó trong cuộc đời của người đó, cho dù người đó đang ở đâu. Người đó đang ở nhà thờ thì Đức Chúa Trời đang sống với người đó tại nhà thờ. Người đó đang ở tại nhà riêng thì Đức Chúa Trời đang sống với người đó tại nhà riêng. Người đó đang ở tại sở làm thì Đức Chúa Trời sống với người đó ở tại sở làm. Và đó là một người Cơ Đốc nhân thật. Vì vậy nếu đời sống của tôi, của các ông bà anh chị em, chúng ta chỉ ở trong một cái điệp khúc là 6 ngày chúng ta cứ bươn chải không cần nghĩ gì về Đức Chúa Trời, miễn là ngày chủ nhật chúng ta tới nhà thờ gặp nhau chào hỏi cười hát ăn uống nghe lời Chúa rồi trở về với 6 ngày này, nó có phải là một người của Chúa không? Có phải là một nếp sống tin kính đúng đắn không? Đức Chúa Trời đang đặt lại câu hỏi đó cho tôi và các bạn chị em. Nếu như Đức Chúa Trời muốn dùng cuộc đời tôi và quý vị cho một người nào đó, cho một điều kiện nào đó, Ngài đặt họ ở bên cạnh cuộc đời của mình, chúng ta có hành động bởi đức tin để qua mình người đã nhận biết được Đức Chúa Trời không? Cảm ơn Chúa về những anh em ở tại Vũ Hán. Họ có thể không sợ lệnh cấm của chính quyền địa phương, họ có thể không sợ bệnh tật lây lan, bởi vì họ nhận thức ra một điều, mình đang là người của Chúa. Và ngay lúc này đây, hơn bao giờ hết, phúc âm của Đức Chúa Trời đang cần cho những đồng bào ở tại Vũ Hán. Chúng ta xin Chúa cho tôi và các bạn chị em cũng có thể làm trọn cái trọng trách đó của mình ở tại Colorado Springs này. Mình Chúa ban ơn trên tất cả các ông bà anh chị em chúng ta. Xin mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu Kinh Thánh của chúng ta trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 9. Nhưng như Kinh Thánh chép, những điều mắt chưa thấy, ta chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ yêu kính Ngài. Kính lạy Chúa của cả trời và đất là Chúa đã tạo ra cuộc đời của chúng con và đã ban cho cuộc đời của chúng con có một mục đích rõ ràng. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã bỏ thiên đàng vinh hiển, bằng lòng vào trong thế gian này để trở thành một con người nhận lấy sự xua đuổi, sự từ bỏ của Đức Chúa Trời thay cho chúng con, để bởi đó chúng con được nhận lại mà trở thành con của Đức Chúa Trời. Ngài đã trả giá đó trong nỗi đau lớn lao nhất của Ngài, đến nỗi Ngài phải khóc mà reo lên rằng: Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Trời ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Ngài đã thay cho chúng con để cất tiếng khóc đó. Ngài đã thay cho chúng con để uống chén đắng đó. Và cảm ơn Chúa, bây giờ chúng con được tự do đến gần với Cha của chúng con ở trên trời. Chúa đang đặt để chúng con ở tại đây, mỗi người trong một cuộc sống, trong một điều kiện nào đó, bởi vì Ngài muốn dùng cuộc đời của chúng con để giúp cho những người khác được đến gần Chúa. Xin Chúa cho chúng con có thể sống mà thể hiện được một nếp sống đức tin của chúng con, thể hiện ra bằng một sự rao truyền về phúc âm của Chúa bởi đức tin. Chúng con không lệ thuộc vào trong những điều kiện dễ dàng, chúng con không lệ thuộc vào trong những hoàn cảnh dễ chịu, nhưng cho dù gặp thời hay không gặp thời, cho dù hoàn cảnh như thế nào thì chúng con vẫn ý thức rằng chúng con đang được đặt ở tại đây là vì Đức Chúa Trời đặt cho chúng con một mục đích. Xin Chúa giúp đỡ để đời sống của chúng con có thể hoàn tất được. Chúa muốn chúng con phải cầu nguyện bởi đức tin. Cầu nguyện để ý muốn Đức Chúa Trời được hình thành trong chúng con. Cầu nguyện để ý muốn Đức Chúa Trời được hình thành trên người nhà của chúng con. Cầu nguyện để ý muốn của Đức Chúa Trời được hình thành trong xã hội mà chúng con đang sống tại đây. Và cầu nguyện cho ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ trên cả thế giới mà Ngài đã sáng tạo. Xin cho chúng con có thể làm trọn được trọng trách của mình. Và chúng con cũng xin Chúa ban ơn để chúng con có thể tiến bước bằng đức tin. Vì Ngài sẽ cho chúng con sức mới, vì Ngài sẽ cho chúng con năng lực để chúng con có thể làm được những điều mà bằng sức riêng chúng con không tự làm được. Bằng khả năng của mình chúng con không thể chịu đựng một cách dẻo dai. Nên xin Chúa tiếp tục bày tỏ cho chúng con thế nào là một nếp sống có đức tin nơi Đức Chúa Trời để chúng con không làm Chúa thất vọng. Chúng con cảm ơn Chúa về những gì Chúa dạy, cảm ơn Chúa về những gì Chúa khuyên nhắc lại đời sống của chúng con. Chớ ơi, nếu điều gì trong chúng con đang sai trật, xin điều chỉnh lại đời sống chúng con cho Chúa, để chúng con mang danh người con của Chúa sống trên đất, thì chúng con phải thể hiện sự sống của Chúa Giêsu ra trong đời mình. Có quá nhiều điều ở trong thế gian này đang tác động trong cuộc đời của chúng con mà chúng con đang không thể hiện được rằng mình là một người của Đức Chúa Trời. Chúng con trở thành giống như tất cả những người chung quanh mình. Chúng con ăn uống sinh hoạt và làm theo tất cả những điều của người chung quanh mình, và chẳng có điều gì biệt riêng chúng con để bày tỏ rằng chúng con là những người của Đức Chúa Trời. Xin Chúa thương xót mà cứu chúng con khỏi điều đó. Nguyện Chúa dùng lời Ngài khích lệ cho bản thân con và tất cả các anh chị em chúng con tại đây. Và chúng con có những người bạn đang đến với chúng con trong thời gian này chưa có Chúa Giêsu ở trong lòng mình, thì Chúa ơi, xin Ngài cũng làm cho những bạn hữu của chúng con có thể gặp gỡ được Chúa và thấy rằng Ngài là giá quý trong cuộc đời của chúng con. Có Ngài, chúng con có tất cả mọi sự. Chúng con cảm ơn Chúa về mọi điều và nguyện Chúa được vinh hiển giữa hội thánh Ngài. Chúng con hiệp chung thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.